là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh Tình chị em sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Trong 8 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động, đạt trên 77% kế hoạch. Trong đó, từ chương trình phát triển kinh tế xã hội là 8.969 người, vay vốn Quỹ Quốc gia Việc làm cho 1.227 người, xuất khẩu lao động được 117 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 4.740 người. Cùng với đó, đến tháng 8 năm 2021, số người được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là 2.744 lao động, với số tiền trợ cấp là hơn 36 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 về việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025, đến nay huyện Yên Bình đã có 214 hộ, cơ sở chăn nuôi đăng ký được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 6,5 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã giải ngân được trên 2,8 tỷ đồng. Nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi, người dân phấn khởi yên tâm mở rộng sản xuất, qua đó đưa tổng đàn gia súc chính của huyện đạt gần 94.000 con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt gần 7.000 tấn. Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tập trung vào các dự án lớn sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát Độ ở các xã Mỹ Gia và Cảm Nhân. Rà soát các hộ chăn nuôi lợn thịt ở xã Phú Thịnh, Đại Đồng, thị trấn Yên Bình để chăn nuôi lợn với quy mô lớn theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm để thành lập hợp tác xã, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy Yên Bái về việc sẵn sàng chuyển trạng thái, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 2841 về việc chuẩn bị các điều kiện đón học sinh tựu trường, tổ chức lễ khai giảng và thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh tựu trường đúng thời gian quy định. Yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước tình dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện rà soát để nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa khuôn viên trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, huy động các lực lượng tổ chức tổng vệ sinh toàn bộ khu vực bên trong và xung quanh nhà trường. Thực hiện rà soát những học sinh không kịp trở lại trường do dịch COVID-19. Tổ chức đón học sinh tựu trường bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Yêu cầu toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh khai báo y tế trước ngày tựu trường và thường xuyên cập nhật trong năm học. Đối với việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu phải vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo không khí vui tươi phấn khởi. Trong tình huống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát tốt, không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hạn chế số lượng bố trí học sinh dự khai giảng, tập trung đảm bảo yêu cầu khoảng cách tối thiểu 2m khi ngồi dự lễ khai giảng, ưu tiên học sinh đầu cấp, cuối cấp học và lựa chọn học sinh đại diện các lớp dự khai giảng, đảm bảo tối đa không quá 400 học sinh. Tổ chức cho số học sinh còn lại tham dự khai giảng trực tuyến tại gia đình. Trong tình huống trên địa bàn tỉnh có trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, các cơ sở giáo dục không tổ chức lễ khai giảng tập trung, có thể tổ chức bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn. Thời gian và chương trình tổ chức lễ khai giảng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra vào 7:30 ngày 5 tháng 9 2021. Chương trình lễ khai giảng được tổ chức đảm bảo trang trọng, gọn nhẹ, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Ngoài ra, việc tổ chức các hoạt động giáo dục phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch COVID-19.
Nhằm bảo vệ an toàn cho các nhà máy trong các khu công nghiệp của tỉnh trước dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các huyện và thành phố, các ngành, triển khai nghiêm các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và ngành y tế. Đặc biệt là kế hoạch số 131 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, mở gần 10 lớp tập huấn cho các doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, đánh giá nguy cơ lây nhiễm và lên phương án 4 tại chỗ, tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh về việc thực hiện các quy định phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K tại các đơn vị. Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh cũng kiểm soát chặt chẽ người đến và vào doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của tỉnh, thành lập nhóm Zalo để cập nhật tình hình và triển khai các nội dung phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã kiểm tra gần 120 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản, qua đó phát hiện và xử lý 5 cơ sở vi phạm. Bên cạnh đó, Chi cục còn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, tập huấn kiến thức thực hành sản xuất tốt, quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, chất phụ gia, chất hỗ trợ trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm về chất lượng an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản theo đúng quy định của pháp luật.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời để được hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh, tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Có thể nói bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào tình trạng đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những quyền lợi như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính, nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi, nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí, là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh, rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. May quá, tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhá. Thời buổi dịch dã, Covid coveo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả? Dạ, cháu chào bác ạ. Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác à, cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào? Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ. Ừ, năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình mà em đòi tách khẩu thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi ấy, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà. Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần, còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
Là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít, là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300.000 thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhé, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao, nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy, thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi, nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia, không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, cô ấy nói cho biết điều một tí nhá, nhờ chị Hiền vun vén hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo chăm bẵm nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám, ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa, bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa, tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi bà ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu, như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn, không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết, làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình nên hai đứa phải qua lại quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, dạ. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Yên Bái đã triển khai hỗ trợ nhóm người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh. Hiện ngân hàng đang phối hợp với địa phương và các ngành liên quan tiến hành rà soát, đảm bảo chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Công ty trách nhiệm hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia huyện Văn Chấn là một trong những doanh nghiệp được hưởng ưu đãi từ nghị quyết 68 của Chính phủ. Thành lập từ tháng 6 năm 2017, công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn cả nước đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Khi sản phẩm làm ra không thể tiêu thụ, kéo theo đó là hơn 30 công nhân mất việc làm. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, công ty đã phải hoạt động cầm chừng do không có thêm đơn hàng mới sau khi nghị quyết 68 của Chính phủ được ban hành. Xét thấy doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện cho vay, cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã hướng dẫn doanh nghiệp làm hồ sơ và giải ngân hơn 144 triệu đồng giúp doanh nghiệp trả lương 3 tháng cho 30 lao động phải ngừng việc. Ông Bùi Văn Dũng, giám đốc nhà máy sản xuất y học cổ truyền Đông Dược Thế Gia nói:
Công ty Đông Dược Thế Gia đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn hỗ trợ công ty các cái thủ tục rất nhanh gọn để đảm bảo các cái thủ tục giải ngân trong thời gian rất ngắn để kịp thời hỗ trợ công ty có cái nguồn vốn để trả lương ngừng việc cho cán bộ công nhân viên của công ty. Đây là thời điểm có ý nghĩa là rất quan trọng. Trong cái lúc doanh nghiệp đang khó khăn thì đã được chính phủ và các cái ngân hàng chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vay một phần vốn để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.
Qua rà soát, huyện Văn Chấn có khoảng 59 doanh nghiệp có công nhân tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi nghị quyết 68 và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, các cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã xuống tận các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn. Ông Đinh Công Thái, giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn nói:
Sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 68 quyết định 23 thì được Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương triển khai cũng như trên ngân hàng chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, thì tôi là giám đốc phòng giao dịch cũng về thì cũng tham mưu luôn cho trưởng ban đại diện ban hành công văn chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội và các thành viên ban đại diện hội đồng quản trị phối hợp với các cơ quan bên huyện như thuế rồi thì bên phòng lao động thương binh xã hội để tổ chức xác nhận lấy danh sách các cái đơn vị doanh nghiệp, công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Chấn để về để chỉ đạo anh em trong cán bộ trong cơ quan đơn vị liên hệ với lại các công ty doanh nghiệp có người công ty doanh nghiệp bị ảnh hưởng do cái đại dịch COVID-19 để hướng dẫn cái thủ tục hồ sơ để cho vay.
Mới đây, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay trực tiếp đối với trường mầm non tư thục Ban Mai có địa chỉ tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Nhà trường có tổng số 32 lao động. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhà trường liên tục phải cho cán bộ, giáo viên và học sinh nghỉ dạy và học để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Trước những khó khăn gặp phải, nhà trường đã được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên hỗ trợ cho vay số tiền gần 160 triệu đồng để trả lương cho 26 lao động phải nghỉ việc. Thời hạn cho vay vốn là 11 tháng, lãi suất 0% và không cần tài sản đảm bảo. Bà Phạm Nguyệt Vân, hiệu trưởng trường mầm non Ban Mai huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi cũng rất là khó khăn. Bản thân tôi là người sử dụng lao động thì cũng không thể để cho đời sống cán bộ giáo viên của mình là thiếu thốn được. Thì tôi vẫn phải gồng mình lên để lo cho đời sống thì nó cũng rất là khó khăn. Nếu mà tiếp tục vẫn như thế này thì chúng tôi cũng phải ngừng nghỉ trong công việc. Thì cũng rất là phấn khởi khi được nhà nước hỗ trợ cho cái chương trình này. Thì chúng tôi cũng bớt khó khăn đi và có những cái đồng vốn triển khai vào nhà trường để lo cho đời sống giáo viên của mình ổn định hơn.
Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Yên Bái, đến nay trên địa bàn tỉnh đã rà soát được 635 người sử dụng lao động, trong đó số đơn vị sử dụng lao động đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn là 9 đơn vị, nhu cầu vốn là hơn 2,1 tỷ đồng. Hiện các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thị, thành phố đã giải ngân cho 3 đơn vị doanh nghiệp được vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất ở thành phố Yên Bái. Huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên, lãi suất vay của gói tín dụng ưu đãi này 0% mỗi năm, thời hạn vay dưới 12 tháng để phát triển sản xuất và trả lương cho người lao động phải nghỉ việc trong 3 tháng năm 6/7 năm 2021. Ông Trần Xuân Tùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Yên Bái nói:
Ngay từ khi chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành và được triển khai cho vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì đối với trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì công tác triển khai thực hiện chính sách đã được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh khẩn trương thực hiện. Thì cụ thể là Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã tham mưu cho đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện, thành viên ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp tỉnh cũng là đại diện các sở ngành có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện chính sách kịp thời.
Yên Bái là một trong số ít những tỉnh đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Qua rà soát, số doanh nghiệp buộc phải ngừng hoạt động không nhiều, chưa có nhu cầu vay vốn hỗ trợ. Tuy nhiên, chính sách vẫn còn thực hiện đến tháng 4 năm 2022. Do vậy, thời gian tới, với chức năng nhiệm vụ được giao, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của doanh nghiệp để có hỗ trợ kịp thời giúp các doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn, có thêm nguồn lực phục hồi sản xuất.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.